Trước hết tôi nói về cái tên Trung Luận. Trung Luận nói cho đủ gọi là Trung Quán Luận. Tại sao gọi là Trung Quán Luận? Chữ Trung là ở giữa, chữ Quán là xem xét, là quán sát, Luận là lý luận đó. Tức là cái bộ luận này dùng cái trí quán sát thấu đáo được cái lẽ trung đạo, vì vậy mà gọi là Trung Quán Luận. Chữ Trung là trung đạo, nhưng mà chữ trung đạo này nó khác với cái trung đạo của Nhị Thừa. Trung đạo của Nhị Thừa, ví dụ Đức Phật đứng ở trên lập trường Bát Chánh Đạo mà nói, nó là tránh xa hai cái cực đoan là tu khổ hạnh và hành lạc, tức là chạy theo cái dục lạc thế gian và tu khổ hạnh, thì đường lối của Phật dạy tu là không kẹt ở bên hai cái đó, tức là không đuổi theo hành lạc cũng không ở bên khổ hạnh. Vì vậy mà trong kinh Phật thường mới nói cái hành lạc là cái kẻ phóng túng, còn khổ hạnh là cái kẻ ngu si. Một bên thuộc về ngu si, một bên về phóng túng. Vì vậy cho nên Phật dạy chữ Tăng tu hành có ba lá y, thay vì thế gian thì nhiều bộ đồ, phải không? Trong chùa thì ba lá y, không phải trần trụi là khổ hạnh, cũng không phải nhiều y phục là phóng túng. Đây mình ba lá y. Còn ăn thì thế gian ăn ngày nhiều bữa, thì Phật dạy chữ Tăng ngày ăn có một bữa ngọ, hoặc là như mình bây giờ thì thêm. Thì cái đó là cũng giữ cái trung đạo, không khổ hạnh, phải nhịn đói nhịn khác, và cũng không có buông lung ăn uống hoài. Thì như vậy, từ cái ăn, từ cái mặc cho tới cái tu, Phật cũng giữ cho cái mức trung bình, không có đi bên quá trớn mà cũng không cái bên khắc khe. Vì vậy mà nói Phật dạy tu trung đạo. Bây giờ ở đây trung luận, cái trung này nó không phải như cái trung mà mình nói nãy giờ. Chữ trung ở đây á, theo Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì phân ra không, giả, trung đó. Tức là ở trong cái lối mà phân tích của Ngài thì cứ chia ra không, giả, trung. Vì tất cả các pháp nó không có tự tính, nó là không, không có tự tính. Nhưng mà không tự tính này trên cái giả tướng giả danh nó có hay không? Nó có. Trên giả tướng giả danh vẫn là có. Như vậy thì nó không có tự tánh nên gọi là không, mà trên giả danh giả tướng hiện hữu cho nên nói rằng giả. Thấy được cái lý, thấy được cái lý tự tánh không, các pháp chỉ có giả danh, cái thấy đó là trung. Cái thấy đó là đệ nhất nghĩa đế, là trung đạo. Thành ra trung này nó không có nghĩa nằm bên này bên kia nữa, mà chỉ trung này là thấy được cái chân lý mà không phá hoại cái giả tướng. Thì cái trung đó đó mới gọi là trung luận. Ở đây là nhắm thẳng trung đó. Vì vậy mà cái trung luận này căn cứ trên cái thuyết nhân duyên mà nói. Bởi vì căn cứ trên thuyết nhân duyên thì các pháp đã do nhân duyên cho nên không tự tánh, đó gọi là không. Mà không tự tánh không phải phá hoại các pháp, nó tan hết để thành không mới gọi là không. Mà nó ngay trên cái hình tướng danh tự của nó, mình biết rõ đó là giả tướng giả danh, cho nên gọi đó giả. Thấy triệt để được các pháp giả tướng giả danh không có tự tánh, đó là trung. đó ha. Vì vậy mà nói rằng trung quán, quán xem xét đúng cái lẽ đó. Như vậy trung này nó không phải như người ta nói, thường thường người ta nói là trung đạo là bên này là cái lề A, bên này lề B, đi giữa gọi là trung đạo, phải không? Ở đây nó không phải vậy. Nó là trung đạo là không mắc kẹt bên, hoàn toàn không, cũng không mắc kẹt bên hoàn toàn có. Hai cái thực có thực không mình không kẹt, mà thấy triệt để duyên hợp cho nên không tự tín, và triệt để duyên hợp cho nên các pháp là giả tướng giả danh. Vì vậy mà nói là trung. Đó là tôi nói cái tên. Bây giờ đi xa một chút nữa, mà cái không của trung quán nó khác với những cái không của các cái nhà luận lý khác như thế nào? Bởi vì trong cái giới học Phật mình có chia ra làm ba cái không. Một là phân tích không, hai là quán tưởng không, ba đó thì mới gọi là cứu cánh không. Mà ở đây thường thường nói là cứu cánh không, phải không? Đó. Phân tích không là thí dụ như một cái sự vật bằng vật chất, người ta dùng phương tiện để phân tích nó từ cái từng phần nhỏ, rồi phân tích những phần nhỏ biết cho tới không còn phân tích nữa, tới cái hạt bụi mà cuối cùng không phân tích nữa, thì lúc đó là cái phân tích xong. Như vậy thì hồi còn nguyên dạng một vật, một hình tượng, thì đó gọi là có. Phân tích rồi đến hoại thì gọi đó là không. Như vậy không là do phân tích. Như tôi thường dụ, tôi nói một nắm tay, như giờ tôi có 5 ngón, thì khi 5 ngón xòe có nắm tay không? Không. Bây giờ tôi coi 5 ngón lại thì có nắm tay, phải không? Nhưng giờ có người nói nắm tay này là không. Ở tại sao không? Đây, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út. Nghĩa là rời 5 ngón ra kiếm nắm tay không có. Vì vậy mà nắm tay là không. Không là bởi vì do 5 ngón mới coi lại. Như vậy thì nói không mà có hoàn toàn không chưa? Không nắm tay như còn 5 ngón tay. Đó. Bởi vậy cho nên khi phân tích, người ta thấy tất cả hình tướng sự vật ấy, phân tích tới cái hạt bụi cuối cùng mà không thể phân tích được nữa, thì cuối cùng đó là một đơn vị có. Đó. Tất cả cái tướng thành không, nhưng mà cái đơn vị cuối cùng hết phân tích được là có. Chuẩn như cái thời gian, phân tích từ những thời gian dài ngắn lần tới sát na. Sát na phân tích không được, gọi là sát na có. Đó. Bởi vậy nên rồi cái thuyết đó là cái thuyết của thượng tọa bộ, nhưng mà ở trong cái gọi là nhất thiết hữu đó, nó là nói không mà rốt cuộc thành có. Vì cái cuối cùng mà không phân tích được nữa thì nó phải có. Cũng như thời gian mà tới cái chỗ mà hết phân tích được thì phải có. Như vậy thì nói không mà rốt cuộc là có, không phải là hoàn toàn không. Rồi cái thứ hai á, là quán tưởng không. Quán tưởng không là cái lối tu của những người mà ứng dụng cái lối thiền quán. Ví dụ như quán không. Quán không thì quán không bằng cách nào? Ví dụ mình ngồi ở trong một cái phòng, những cái sự vật chung quanh mình quán tất cả nó là không. Mình tưởng nó là không. Mình tưởng nó không, tới bao giờ mình thấy cả phòng đều trống không. Đó là thành công giai đoạn 1. Rồi mình ngồi trong cả một khu vườn, mình tưởng tất cả chung quanh đều là không hết, cho tới bao giờ mình đều thấy rõ ràng chung quanh là không. Đó là thành công giai đoạn 2. Rồi cho tới mình thấy cả bầu trời đều không, không có một cái gì hết, thì đó là giai đoạn 3. Nghĩa là cứ đi từ giai đoạn cho tới gọi là không vô biên xứ, tức là không còn cái giới hạn nữa, cái không còn giới hạn nữa, thì đó là thành tựu không vô biên xứ định. Thì nói không mà nó không có phải căn cứ trên cái lẽ thật mà nói nó không. Không đây là trong cái tưởng mà thấy không đó. Thì cái không đó là quán tưởng và thành không, chứ không phải nó thực không. Rồi cái không thứ ba này là mình quán các pháp thấy nó không có cái duyên, do duyên khởi, không có tự tính. Thì cái không này nó là sao? Nó có phải phân tích không? Có phân tích không? Mà nó có phải quán tưởng thành không không? Như vậy thì gọi là gì không? Cái chỗ này gọi là đương thể tức không. ngay nơi hình tướng đó mà thấy được cái lý, lý không tự tánh. Tất cả sự vật hiện có biết nó là nhân duyên sinh, cho nên thấy rõ rằng nó không có thực thể cố định nào hết. Từ cái nhà cho tới sự vật lớn nhỏ đều thấy vậy. Dầu một hộp bụi tí ti cũng là những duyên hợp, mà duyên hợp thì cũng là không tự tính. Không tự tính tức là không có thực thể cố định. Thì như vậy, từ lớn chí nhỏ nhìn nó đều là biết, biết bằng trí tuệ mà không phân tích. Thấy nó là biết nó như vậy. Vì vậy mà gọi là đương thể, tức là ngay cái hình sự vật đó, hay là đương tứ, ngay nơi chỗ đó mà thấy nó là lý không. Như vậy cái không này không mà không phá hoại cái có của thế gian. Đó, nó mới là cái đặc biệt. Cho nên thấy được lý không này là thấy bằng trí tuệ, chứ không phải thấy bằng mắt, không phải thấy bằng cái chia ly phân tích, cũng không phải thấy bằng tưởng tượng, mà thấy bằng trí tuệ. Như vậy thì cái lý không này là lý không của bát nhã. Đó, mà hiểu vậy thì mới thấy cái đây nó tất cảnh không, tức là hoàn toàn không. Dù một hộp bụi tí ti còn có cái tướng là điều duyên hợp, mà duyên hợp thì nó cũng là tự tánh không. Dù thời gian còn một sát na không phân tích được, nhưng mà nó là còn nói thời gian thì cũng là duyên hợp. Mà nó không phải chỉ không gian thời gian, mà tất cả cái gì có đối đãi, có hình tướng, có đối đãi đều là tự tánh không. Cho nên cái không này là hoàn toàn là trùm hết, chứ nó không phải những cái gì phân tích được mới thành không, hay là những cái gì tưởng tượng nó mới thành không, mà tất cả cái gì có tướng, có đối đãi, có mọi cái, nghĩa vừa lập ngôn ra thì đều là không tự tánh. Như vậy mà cái lý bát nhã là cái lý các bạn đương xứ tức không. Đó, hiểu như vậy thì khi mình đọc ở đây mình mới không có cái gì nghi ngờ. Mấy chú này chú đọc chú quen theo cái kiểu mà xưa quá hả. Ví dụ như nói rằng Long Thọ Bồ Tát Tạo, sao mình không đọc Bồ Tát Long Thọ Tạo? Nó là dịch, nó phải như vậy đó, phải không? Thanh Mục Bồ Tát Dịch thì Bồ Tát Thanh Mục Dịch, nghĩa là mình phải đọc. Bởi vì cái ngôn ngữ của chữ Hán thì cái tên ở trước, mà cái hiệu hay là cái chức nó ở sau. Còn Việt Nam mình thì sao? Nghĩa là thầy diện chủ thanh từ, chứ không nói thanh từ diện chủ, phải không? Đó, thì nó là như vậy đó, mình hiểu vậy thì sau này nói đó là nó một hai chữ để rồi mấy chú ý thức được và các nghĩa nó không có sai. Bây giờ tôi giải thích tôi các nghĩa sơ lại từ cái chỗ bài kệ.